Xin chào cả nhà thân mến, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự Tài chính, được phát sóng vào 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Hôm nay thì Hòa sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn một cái câu chuyện thực sự là rất là nhiều những cái bài học trải nghiệm trong cái việc quản lý tiền bạc từ anh chị các bạn. Đây là câu chuyện mà mình ngồi cà phê tài chính với một bạn. Bạn ấy sinh năm 97 và bạn ấy đang gặp mất cân đối nợ ngập mặt rồi. Và cái lý do mà bạn ấy nợ cũng từ xuất phát từ một cái hình thức tiêu xài một cách gọi là không có kiểm soát. Và nó cũng rất là đơn giản thôi. Một cách gọi là nghĩ rất là đơn giản trong cái việc chi tiêu để giảm stress. Thế nhưng mà bây giờ nợ mất khả năng thanh toán luôn và đối mặt với rất nhiều những cái khủng hoảng về tinh thần sau khi mà vướng phải nợ lần. Thì qua cái câu chuyện này, Hòa muốn gửi tới mọi người một cái thực tế để chúng ta nhìn nhận ra được rằng là nếu chúng ta không biết, không nghiêm túc với quản lý tài chính thì rất có thể chúng ta sẽ gặp phải những cái rủi ro nó không đáng có. Và thông qua câu chuyện này thì Hòa cũng muốn gửi đến những anh chị em mà đang gặp phải những cái tình huống như thế này thì có những cái bước đi, cái con đường, cái giải pháp để mà thoát khỏi cái cảnh nợ nần chồng chất của mình anh chị nhé. Xin mời anh chị và các bạn cùng lắng nghe cái tập podcast này.
Chào Trân, mình là Hòa. Mẹ Trân là sinh năm bao nhiêu?
Dạ em sinh năm 97.
Thế là kém anh 9 tuổi.
Dạ.
Thế hiện tại thì bây giờ em đang kinh doanh cái gì? Đang làm cái gì?
Trước đây thì em có làm trong phòng, em làm ở trung tâm Anh ngữ, mà vừa rồi cuối năm thì em nghỉ rồi. Thì bây giờ em cũng đang tìm công việc mới ổn định hơn. Trong trong đó thì em cũng đang bán cà phê, kinh doanh chất cà phê Khách Đầu Quay á anh. Thì cái này buổi sáng thôi nhưng mà em cũng mới làm, cho nên là nó cũng chưa có ổn định lắm. Thì em cũng đang có hướng ứng tìm cái việc thôi, văn phòng.
Ok dạ. Thế hiện tại thì bây giờ là em có thể chia sẻ hiện trạng của em được không? Để anh hiểu sơ bộ.
Tình hình là thì đó, công việc của em hiện tại là bây giờ không có ổn định cho lắm, nên là thu nhập em cũng không có. Chi phí thì mỗi tháng cũng có là nhiều chi phí, tiền trọ, tiền công việc của Sài Gòn. Về nợ thì em cũng có nói với anh rồi đó, thì cũng khoảng hơn 500 rồi. Thì tổng cái phần mà của mấy cái app đen là hơn gần 200. Thì em tháng bắt đầu từ đầu năm vừa rồi á, Tết á, thì em đã ngừng thanh toán rồi, em không có thanh toán cho app nữa. Thì chỉ còn nợ của ngân hàng với lại bạn bè thôi. Cái vấn đề của em bây giờ là nếu mà đi làm, tìm công việc để đi làm á, thì cái chuyên môn của em nó lại không có đủ sâu để mà đưa được một công việc là luôn sao. Mà nếu mà đi làm một công việc là vừa phải thì cái chi phí nó lại không đủ để em trang trải và trả bớt nợ, tức là để trả nợ nhanh hết. Mà nếu mà em cũng đang khá là phân vân là bây giờ đi làm kinh doanh cái gì đó để kiếm thêm tiền á, thì không biết có hiệu quả không. Còn dành thời gian ra học đó, thì em không có sắp xếp được thời gian vừa làm vừa học. Rồi học thì em cũng không có biết, là em cũng có hướng, em cũng có những cái ngành mà em muốn học rồi, nhưng mà nó không có rõ ràng, em cũng không biết là nên chọn cái nào. Bây giờ nếu mà bắt đầu học rồi lại sợ sai rồi thì lại mất thời gian, không có làm lại việc mà trong khi á, nói chung là bị chiến nợ, cho nên là nó áp lực lắm, nó không có thư thả thời gian để mà vừa học vừa làm rồi vừa trả nợ. Em bị rối dạo này, mấy cái app nó bí quá cho nên em cũng hơi bị lắc lát rồi.
Thế anh hỏi này, thế hồi đầu ấy thì vì sao mà em Tổng nợ của em bây giờ là 500 triệu đúng không?
Dạ đúng.
Vì sao mà em nợ được đến 500 triệu?
Từ đầu là chỉ có 50 triệu có thẻ tín dụng thôi. Rồi lúc đó công việc của em thì nó cũng ổn định, thì mỗi tháng em vẫn có đủ tiền để trả cho thẻ. Dần dần thì bắt đầu có những cái vấn đề trong cuộc sống của em là em bị stress, cho em chi tiêu nhiều hơn để em phải stress. Thì đó, nó đến một ngày mà cái thu nhập của em nó không có đủ để em trả cái thẻ nữa.
Rồi.
Thì em phải vay thêm chỗ này chỗ khác. Thì vay cái này cái kia, vay ngân hàng hết rồi. Ngân hàng nhiều ngân hàng quá thì không có vay thêm được nữa. Nợ thì vẫn tới hạn. Thì bây giờ phải làm sao bây giờ vay thêm app. Thì app này app kia, nhưng mà app cái thời gian mà trả nó không có giãn ra được như ngân hàng. App rất nhanh, 5 ngày, 7 ngày, 15 ngày, dài lắm là 30 ngày thôi là phải trả thôi, mà lãi rất là cao. Lãi của app đó, khoảng từ, nếu mà tính là khoảng 2.000 đến 4.000% một năm luôn á, thì nó rất là nhiều. Xong rồi em cứ phải vay chỗ này, không có chỗ kia. Mà chỉ từ em dính vào app đó là chỉ từ tháng 10 của năm 2023 đến nay thôi, là tức là chưa được 4 tháng mà bây giờ dư nợ nó đã lên tổng cái nợ mà em đã từng phải vay và phải trả của app đó là bây giờ đã 500 triệu rồi. Em đã trả hết 200 mấy triệu cho app rồi, bây giờ em không có em phải trả nữa được, em phải ngưng.
Tức là từ cái chi tiêu của 50 triệu đấy mà, tức là em phải vay chỗ này đập chỗ kia đúng không?
Vâng, vâng.
Để em trả. Tức là ví dụ như là ngân hàng mình vay ngoài là để trả cho ngân hàng đúng không?
Dạ.
Vay app các thứ là để trả cho ngân hàng, vay người thân bạn bè cũng để trả cho ngân hàng.
Dạ đúng.
Sau đấy thì bây giờ app nó đòi quá thì lại vay cái app khác để trả cái app này đúng không?
Đúng rồi. Mà trong cái thời gian đó thì cái thu nhập của em nó vẫn vậy. Xong rồi cái bùng cái lên là dịch này rồi kinh tế nó cũng đi xuống, nên là thu nhập thì nó cứ giảm, mà tiền nợ thì nó cứ tăng, cho nên là cái càng ngày nó phải càng lúng sâu vô.
Thu nhập của em hồi đấy là bao nhiêu?
Thu nhập của em lúc mà em còn dùng thẻ thì 13 đến 15 triệu thôi. Sau này á thì nó không có tới 10 triệu. Bây giờ em đi làm, em đi làm ở 5 năm rưỡi thì thật ra kinh doanh cũng không ổn định, công ty cũng không có ổn, cho nên là lương cũng tới 10 triệu.
Thế bây giờ em nhận ra là cái sai của mình ở đâu?
Lúc đó em không có biết gì về quản lý tài chính, không có biết gì hết. Em cứ nghĩ là thì cứ dùng đến đó rồi, nhưng mà không đủ thì mượn rồi đấy. Làm tại là em cứ nghĩ là em có khả năng để em làm được nhiều tiền á. Em nghĩ là tháng này nếu mà hụt thì thôi, kéo sau mình cày nhiều hơn chứ, để mình trả lại, nhưng mà không được. Em không biết có cái thời gian, em cũng không biết tìm cách nào để mà kiếm nhiều tiền hơn, để mà đắp vô được. Cứ ngày ngày em càng mượn như thôi, đến một ngày nữa không trả được rồi thì mới không biết phải làm sao.
Có vẻ là anh thấy là cũng nhiều người theo kiểu như em, cũng như kiểu là chi tiêu từ cái hoạt động chi tiêu của mình đúng không? Nguyên nhân là từ hoạt động chi tiêu của mình nhiều. Sau đấy là dẫn đến mất cân đối.
Người ta nợ thì do người ta làm ăn thua lỗ hay là cờ bạc gì đó, em muốn cờ bạc nó chơi bời, muốn đầu tư gì hết, mà đến lúc như vậy em cũng hiểu.
Thứ nhất là bây giờ em phải nhận ra được cái sai của mình đó. Và cái vấn đề là em, tức là em bị ngã, ý là nó xa lầy như thế này. Thì từ đầu là chi tiêu, xong đến cái chỗ, cái khúc chi tiêu đó là mình phải cắt cái khúc chi tiêu ấy ra, đúng không? Mình sai được cái chữ chi tiêu là một phần. Nhưng cái mà để mà em lún sâu hơn ấy, mà xuống kiểu như đầm lầy thế này ấy, là chính là nợ. Đấy, cái chỗ nợ mà từ nợ ngân hàng ấy, từ nợ ngân hàng sau đấy, nợ ngân hàng khắt trở lại thì có khi đôi khi nó còn dễ hơn. Nhưng mà đến khi mà em ra nợ ngoài thì anh nói thật với em luôn là em có làm không bao giờ em thoát được. Nếu mà đã dính vào nợ ngoài nhá, nợ xã hội đen ấy, thì không bao giờ thoát được nợ. Ý là không bao giờ trả được chứ không bao giờ thoát được. Không bao giờ trả được cái nợ đấy. Nếu mà mình cứ cố gắng mình trả nó thì không trả được. Thực sự rất khó luôn.
Em cũng cũng sợ bạn bè người thân cũng biết, cũng sợ nhiều thứ, nên là ráng mà trả cho đến hết Tết ăn Tết cũng được ổn xong rồi thì em mới định em ngưng. Thì bây giờ cũng đang khá là căng thẳng, tình hình cũng khá là căng thẳng rồi, không biết là phải xử lý như thế nào luôn.
Thực ra mình phải hiểu bản chất của những cái đó đã, của những cái hình thức đó. Bây giờ là trước mắt là phải cầm máu lắm, tức là mình phải hiểu những cái đó nó như thế nào đó, và mình có, tức là mình tự tin để mình xử lý nó, chứ chưa nói việc là kiếm tiền như nào nhé. Bây giờ em có kiếm tiền bằng giờ, có ra bằng giờ, thì nếu mà em cứ chỉ suy nghĩ việc là kiếm tiền và để trả, kiếm tiền và để trả là không trả ở đâu đấy. Thì bây giờ nhá, bây giờ mình phân tách ra này, cái nợ đầu tiên là nợ xã hội đen, thì cái khoản nợ đó em vay tín chấp đúng không? Em vay tín chấp thì ít, nếu mà theo luật ý, thì chỉ là tối đa là 20% thôi một năm nhé, tối đa 20% một năm. Ví dụ như là một em vay 100 triệu thì tối đa em phải chỉ có phải trả là 20 triệu một năm thôi, chứ không phải là 2.000 hay 5.000 hay 10.000 một ngày đâu, nếu mà ai mà đòi cái lấy cái lãi đấy là người ta sai luật, thậm chí người ta phải đi tù ấy.
Về về cái app đen mà em muốn ăn, thật ra không phải là của người ở ngoài, cũng không phải của xã hội đen, mà là những cái app vay online. Thì thường những cái app đó người ta đặt cái máy chủ ở nước ngoài anh, rồi thu nợ thì người ta cũng chỉ là hăm dọa, đe dọa trên mạng xã hội thôi, và gọi điện khủng bố tinh thần mình thôi, thì mình không có đến nơi để mà thu nợ hay làm gì mình được. Nhưng mà chủ yếu là nó mất uy tín, mất danh dự ở trên trên mạng xã hội. Thì em cũng có báo công an, em cũng có làm hồ sơ làm tường trình rồi, nhưng mà những cái này thì công an người ta cũng đã giải quyết cái thời gian rất là dài rồi, người ta vẫn chưa bắt được hết. Thì nếu mà đợi cái app này mà bị bắt đó, thì cũng khá là lâu, cũng phải chịu đựng một thời gian rất là dài.
Thế tức là bây giờ là, thì vấn đề là bây giờ là gì? Thì làm nào để họ không liên lạc đấy? Thì bây giờ cái vấn đề là gì? Em không sợ họ rồi đúng không? Em đã ra công an này em không sợ họ rồi. Cái vấn đề là bây giờ là em làm như nào để họ không liên lạc được với em đúng không? Tức là em thoát khỏi ra cái việc là ám ảnh với họ, chứ không phải là hàng ngày họ cứ đến họ quấy nhiễu em ở trực tiếp, mà đây là chỉ online qua điện thoại đúng không? Hoặc là
Đúng
qua
rồi.
Facebook đúng không? Qua Zalo, nếu mà mình đóng hết các kênh đấy với cái mặt mình đi.
Anh, khi mà em đăng ký vay á, thì người ta đã lấy được thông tin số điện thoại của người thân bạn bè, là người ta không có đăng hình ở trên Facebook em, hay là người ta không có gửi thông tin cho em, chỉ không chỉ riêng em mà người ta gửi hết cho bạn bè của em, gia đình, người thân, người ta gọi đúng like vậy
Thì bây giờ nhá,
đó.
em có dám đối diện với mọi người không? Là em bây giờ là em chẳng ra cái gì, là em nợ lần, em có dám không?
Cái về
Em bây
không
giờ
dám,
em...
cho nên là em phải bỏ rất là nhiều tiền như đó rồi.
Thế vấn đề là gì? Em vẫn còn sĩ diện. Vấn đề là cái nó gọi là gì nhỉ? Hiện tại bây giờ là em đang cố gắng chứ em chưa xuống đáy. Khi nào ấy mà em xuống tận đáy rồi, em không còn một cái gì cả, em chẳng sợ cái gì cả đấy, danh dự họ cũng chà đạp mình rồi, tất cả người thân bạn bè cũng nhìn thấy mình là xảy ra tình huống gọi là xấu nhất rồi, chẳng còn cái gì nữa rồi đúng không? Ngoảnh mặt và gọi là gì nhỉ, ngoảnh mặt hết với mình rồi, thì lúc đấy em có sợ gì không? Em còn sợ gì nữa không biết à?
Thì cũng không biết là tâm lý mình có vững được tới vậy.
Vấn đề là
Khó hơn
em
con gái, khó hơn.
không phải con gái con trai như nhau cả thôi, cái vấn đề là em chưa xác định được cái nỗi sợ cuối cùng của em là gì đấy. Nỗi sợ cuối cùng của em bây giờ nó chính là cái danh dự của em. Mà em vẫn còn giữ cái đấy, em khó vượt qua nợ. Bây giờ nhà em phải đối diện em nói với tất cả mọi người là gì? Là tôi đang nợ, tôi đang mất cân đối. Và nếu có ai gặp mọi người thì mọi người cứ bảo là không biết, hoặc là mọi người báo công an vì làm phiền mọi người. Và mình là người đang, tôi là người đang nợ. Như thế mình báo thẳng với mọi người.
Em cũng có viết một post ở trên mạng xã hội rồi. Thì em nói là em có nhận được những cái thông tin là hình ảnh của mình bị đăng lên Facebook các bạn người như vậy đó. Thì cũng nhờ mọi người là nếu mà có gặp á thì lưu lại, ghi âm lại, ghi lên gọi lại hoặc là chép màn hình lại để em gửi lại cho em những đó cho em. Nhưng mà em không có dám, vẫn chưa có dám thừa nhận đó là mình đang thiếu nợ. Thật ra như cái hành động mà dùng hình ảnh của mình mà đăng lên mạng xã hội vậy thì cũng là vi phạm pháp luật rồi. Thì em chỉ là nói là vậy thì cũng rồi em sẽ báo công an thôi, chứ em không chưa thật là chưa dám nhận là mình đang thiếu nợ. Chỉ có một vài người mà thân thiết với em biết thôi.
Em làm như thế em không mạnh mẽ được đâu. Em không mạnh được đâu. Tức là em không có cái ý chí nội lực bên trong được đâu. Bây giờ em phải thú nhận với bản thân mình trước đi. Là mình chẳng ra cái gì cả. Mình tiêu hoang, rồi mình ăn chơi, rồi mình mất kiểm soát, mình sa đà. Thì lúc đấy, tức là bây giờ là mình thành thật với bản thân mình đi đã. Sau đó em thành thật với mọi người, với những người thân, bố mẹ, anh chị em mình. Tức là mình thành thật với mọi người, mình chân thành, mình nói mọi người thôi. Thường thì mọi người là, thường là khi mà vượt qua hết rồi mọi người mới dám nói, đúng không? Còn mà đấy là những người mà, tức là người ta muốn chia sẻ, người ta mới dám nói thôi. Giống như anh ấy thì anh cứ chia sẻ với mọi người hết. Thực ra là ngày xưa ấy thì có một cách để anh thành thật với mình. Tất nhiên là đi nói với mọi người, tự nhiên mình đi nói với mọi người thì nó cũng khó. Nhưng có một cách mà anh thành thật với mọi người là anh chia sẻ trên Facebook ấy, trên blog ấy. Em đọc các blog của anh từ lâu lắm rồi, 6-7 năm trước ấy. Thì anh cũng có nhiều bài viết. Tức là anh tự anh viết ra, anh thành thật với bản thân mình ấy. Mình thực sự mình hối lỗi và mình thành thật với bản thân mình. Mình viết, mình chia sẻ những cái cảm xúc của mình, những câu chuyện để mình xả ra đó. Mình thành thật với bản thân mình đi. Đấy, mình nói thật với bản thân mình. Thì nghĩ gì nói đấy. Bây giờ phải tôi bị làm sao, tại sao tôi như thế này, và bây giờ tôi phải phải vượt qua như thế nào, tôi sẽ cố gắng vượt qua như thế nào đấy, hoặc là tôi sẽ đối diện với nợ như thế nào, tôi đối diện với người thân như thế nào, với những người mà bạn bè của tôi như thế nào. Cái đấy nó khó đấy, nhưng mà mình đầu tiên là mình phải thành thật với bản thân mình đó. Mình chấp nhận điều đó hết. Bây giờ em phải tập chấp nhận điều đó ấy. Tức là em chấp nhận em mất tất cả, thậm chí chẳng có bạn bè gì cả, thậm chí người thân quay mặt với em phải chấp nhận luôn. Em tức là em phải sẵn sàng với phương án đấy đi. Khi em sẵn sàng với phương án đấy rồi thì em chẳng sợ gì nữa. Nếu nó có xảy ra thì em không sợ.
Ý là vấn đề cũng không phải là sợ mà người thân người ta bỏ mình hay là gì, cũng chỉ phải là ba mẹ buồn.
Buồn hay không ấy là cái do thái độ của em bây giờ và tương lai, chứ không phải là do quá khứ của em. Em hiểu chưa? Tất nhiên là không phải là 100% là hết buồn. Nhưng cái vấn đề là người ta nhìn thấy tương lai của em là cái gì. Tức là em, khi mà bố mẹ em nhìn thấy em xảy ra vấn đề này và em biết lỗi sai của mình và em đang tìm cách khắc phục, thì bố mẹ em sẽ không lo lắng bằng cái việc là em mang cái gánh nặng này về cho bố mẹ em và nhờ bố mẹ giải quyết. Em chỉ chia sẻ để bố mẹ em hiểu là tình trạng của mình như thế này thôi, và mình đang cố gắng để mình vượt qua thôi. Em hiểu chưa? Chứ không phải là mình mang gánh nặng về cho bố mẹ. Sợ nhất là mang gánh nặng về cho bố mẹ. Đấy. Anh cũng trải qua những giai đoạn giống như em, tức là đôi khi mình kiểu như tự tự mình ôm ấy, ôm trong lòng mình quặn thắt ấy. Nó kiểu nó cô đơn đúng không? Mà nhiều khi á, không dám nói với mọi người, không dám nói với bố mẹ. Thì anh còn em còn chưa gặp tình huống như anh còn trông bố anh ở viện cơ. Tức là lúc đấy là anh chẳng còn cái gì nữa. Xong là bố anh thì nằm viện ấy. Mà lúc đấy không có tiền ấy. Nó còn nhục như thế cơ. Xong là cứ nằm ở cái hành lang viện mà không có tiền ấy. Kiếp lúc đấy mà kiểu đi ai kiểu như ai đưa cho mình tiền để mình chăm no ở trong đấy là mình quý lắm, thì bây giờ mình rất nhớ luôn. Và đến lúc thì xong đấy thì anh cũng vẫn nói đấy chứ, nhưng mà anh tức là mình không dám nói đến, tức là như của anh thì không bị kiểu như là mất cân đối hẳn như em. Tức là anh cũng đã sau đấy anh đi làm thì anh vẫn cân lại được, tại vì anh chỉ trong phạm vi của ngân hàng thôi đấy, và anh cũng đóng khung lại là từng người lấy số tiền. Thì sau đấy thì mình, mà cái giai đoạn mà cái lúc mà anh kiểu như trong túi nó không có tiền mà mình toàn dùng nợ để tiêu ấy, tức là anh chỉ ở cái mức mà ở trong ngân hàng thôi, chưa bị theo kiểu là đòi. Nhưng anh thì anh không bao giờ anh đi vay người khác để anh trả nợ, hoặc là anh cũng không đi vay xã hội đen, nhất là anh nợ xấu của ngân hàng, tức là anh chấp nhận là nợ xấu của ngân hàng đấy, theo kiểu như thế luôn.
À, em thà là em không bên ngoài, em không nợ xấu luôn này, em cứ thề là em bị ngược rồi. Với lại cũng cũng tùy cái vụ mà không không dám nói với ai, thay vì nếu mà thật ra nếu mà em nói sớm hơn đó, thì bạn bè em vẫn có đủ khả năng để giúp em được, mà giấu lâu quá thì nó đẻ ra nhiều như vậy đó. Thì bây giờ người ta không biết, người ta cũng không có giúp được hết.
Mà bây giờ người ta giúp người ta cũng sợ, bởi vì người ta bỏ tiền ra không biết bao giờ người ta lấy lại được. Sợ chứ. Ai cũng bảo bây giờ mà đưa tiền cho mình thì bao giờ nó trả lại cho mình, mà thà cho nó còn hơn, cho vay tự nhiên thì mệt ra. Đúng không? Đấy. Cái đầu tiên là anh nghĩ là em muốn làm gì làm, em phải thành thật với mình về cái đấy đã. Sau đó thì em cũng sẵn sàng em chia sẻ với những người mà người ta lắng nghe em chia sẻ. Bố mẹ em hỏi thì em chia sẻ, em nói thẳng. Nói thật. Nói thẳng nói thật. Đấy, nhưng mà nói mà mình bây giờ là mình phải có kế hoạch luôn rồi. Đúng không?
Dạ, cho nên cái đó là lý do mà em muốn muốn cho anh tư vấn. Cái vấn đề là giờ mình nếu mà em bỏ thời gian ra em học cái mới thì cũng khá là mất nhiều thời gian, mà bây giờ nếu mà chọn một cái hướng để mà kinh doanh thì em cũng thấy có cái quan trọng với một cái hợp lý.
Không, bây giờ trước mắt là em phải phải rõ ràng về cái tư duy đáng, được chưa? Cái logic ở đây anh muốn nhấn mạnh với em là em phải thành thật với mình và với mọi người là tình trạng của em như thế, và em sẽ quyết tâm em vượt qua nó, em sẽ vượt được qua nó. Đấy, em sẽ bây giờ sau đấy bắt đầu mới nghĩ là gì, là giải pháp là gì chứ, đúng không? Chứ còn bây giờ mình cứ chưa xong cái này, mình chưa rõ ràng về 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 trong trong bản thân mình nói giải pháp làm gì, tư duy của mình chưa mạch lạc, chưa rõ ràng, nói giải pháp làm cái gì, nó sẽ mông lung. Đấy, chỉ có nợ em sẽ thoát được. Anh tin là bất kỳ ai thoát được nợ, nhỏ hay to đều thoát được. Đấy là một cái khẳng định của anh, là ai cũng thoát được nợ. Thứ hai nữa là gì? Là phải thành thật với bản thân mình. và đối diện với tất cả cái gọi là rủi ro, cái tất cả những cái biến cố sẽ xảy đến với mình khi mà nó vỡ nở hết. Và thậm chí cái thứ ba là em chủ động trong cái việc là gì, chia sẻ điều đó. Đấy, em thấy không, em đã sai vì em không chia sẻ với mọi người ngay từ đầu, và bây giờ em tiếp tục không chia sẻ, em lại tiếp tục sai tiếp, em tiếp tục sai tiếp nếu em không chia sẻ. Đấy, như anh ngày xưa thì anh cứ nói luôn với bố mẹ anh là anh cưới xong anh ôm hết tiền thì anh tiền cưới anh ôm hết thì anh trả nợ. Anh bảo con đi, con phải vay con làm đám cưới để ôm con trả nợ. Xong rồi vợ anh mới cưới, vợ anh cũng đưa tiền cho anh đi trả nợ. Xong là nới với nhau thì anh hàng tháng anh dồn toàn bộ tiền đi làm, anh trả nợ. Đấy. Trong khi đến lúc khi có thời điểm vợ chồng cãi nhau vì là thì không biết là mình để tiền để làm gì, thì cũng để trả nợ nhiều. Khi mà em rõ về đấy, bây giờ mục tiêu của em bây giờ bằng mọi giá nhé là phải trả nợ, cứ phải làm giàu đi, làm giàu kiếm tiền gì cả, hay mua nhà mua cửa hay là làm gì, bằng mọi giá mục tiêu duy nhất của em bây giờ là thoát nợ. Mục tiêu duy nhất là thoát nợ nhé. Đấy, còn đấy là cái logic, cái tư duy để mà em thoát được nợ. Em phải có được những thứ đấy em mới thoát được. Còn nếu em không có được những thứ đấy, khó. Anh nghĩ khó lắm. Kiểu như trong em nó không có sức mạnh, nó rối bời. Người ta chỉ có vượt qua được mọi thứ thì khi bên trong cái nội lực của em nó mạnh mẽ. Còn cái sức, cái tinh thần của em nó yếu ấy. Sức khỏe của em nó yếu này, tinh thần của em nó yếu này, rồi em lại không dám đối diện với những cái biến cố sắp tới xảy đến với mình, những cái nỗi sợ em không dám đối diện với những nỗi sợ xảy đến với mình, thì em không, em làm sao em thoát được. Bây giờ chưa gì đã sợ là bạn bè mình biết rồi, người thân mình biết các thứ rồi, thì mình chẳng còn danh dự gì nữa rồi, hay mọi người coi thường mình, mọi người quảnh mặt với mình sợ những điều đó, đúng không? Thì làm sao mà mình thoát được em? Thì bọn nó, cái bọn mà nó quản, nó thu nợ, nó chỉ đánh vào điều đấy thôi. Nhưng nếu em không sợ điều đấy nữa rồi thì nó chẳng, thì em lúc đấy thì em chẳng có sợ, em chỉ tập trung vào cái việc em làm kiếm tiền thôi. Thì lúc đấy em mới tập trung vào làm việc kiếm tiền đấy chứ, đúng không? Vấn đề là mục tiêu vẫn phải trả nợ. Tôi sẽ trả cho ông, tôi sẽ làm việc để trả cho ông, tôi sẽ tìm kiếm tiền để trả cho ông. Nhưng mà trước khi để trả cho nó, em phải đối diện với nó được. Là gì, bằng mọi cách mày hạ nhục tao, hay là mày tìm mọi cách để mày thu nợ tao, thì mày sẽ không làm được gì cả, trừ khi tao muốn trả hay không thôi. Em phải rõ ràng cái điều đó, tức là tất cả các khoản nợ của em đều tín chấp, đúng không? Đấy, nợ tín chấp là gì? Nên em muốn trả hay không, đấy là quyền, đấy là việc của em, là trách nhiệm của em. Mà em không trả nó chẳng làm gì được em. Kiện em ra tòa là hết cỡ, đúng không? Kiện ra tòa thì ok, tôi đồng ý trả. Ông ký cái gì giấy tờ tôi cũng ký. Tôi đồng ý trả, tôi sẽ trả. Được chưa? Còn bây giờ thì để cho tôi làm, thì để tôi kiếm tiền. Còn trả như thế nào, đấy là việc của mình. Được chưa? Bây giờ cái kỹ năng trả nợ như nào, đấy là việc khác. Em phải, khi mà đến kỹ năng trả nợ ấy, thì bây giờ là gì? Những thằng nào nó cho em khoanh nợ gốc thì em ưu tiên trả nợ trước, tức là chỉ trả nợ gốc thôi, khoanh nợ lại. Được chưa? Em làm chủ cuộc chơi. Bây giờ là em là vay tín chấp, em làm chủ cuộc chơi chứ. Ông đồng ý vay thì ông đồng ý thu nợ gốc, lãi trả sau nhá, lãi trả sau, gốc trả trước, đồng ý thu nợ gốc tôi trả, không thôi. Ở ngân hàng thế nhá, ông trình đi, ông cứ trình đi, ông phê duyệt là tôi chỉ trả nợ gốc thôi, đồng ý thì tôi trả, không thì thôi, tôi chưa có tiền tôi trả, tôi ưu tiên trả những người mà thu gốc của tôi. Ví dụ như người thân bạn bè em trả gốc cho họ trước đi, được chưa? Còn những thằng nào nó đòi lãi cũng trả, trả gốc thôi. Bây giờ phải khoanh được, bây giờ nhá, cái em phải hình dung là gì, nợ của em nó như là cái thùng nước ấy, nó bị thủng lỗ ấy. Bây giờ em muốn bịt nó vào ấy thì em phải khoanh được nợ gốc. Chỉ có hai cách, một là khoanh nợ gốc, hai là cơ cấu nợ, nếu em trả được cả gốc cả lãi thì là tốt nhất. Hai là em phải khoanh lại được, thì bây giờ em phải chấp nhận là em nợ xấu toàn tập rồi. Em phải chấp nhận là người ta tìm đủ mọi cách là nó dùng đủ các hình thức để nó thu hồi nợ em, thì em nó làm em rất khó là làm ăn kinh doanh rồi, làm việc rồi, đúng không? Thì em phải chấp nhận cái cảnh đấy. Thế bây giờ làm cách nào? Em hiểu chưa? Bây giờ quan trọng là làm cách nào. Bây giờ làm cách nào để không cái mặt mình nó không thò ra. Bởi vì cái mặt mình mà thò ra thì mình không làm được gì nữa rồi, đúng không? Ai tin tưởng mình nữa, đúng không? Em lên mạng xã hội mà em thò mặt ra thì bây giờ không ai tin tưởng em. Em người thân bạn bè em bây giờ cũng biết em đang nợ lần, cũng không ai tin tưởng em. Cứ động vào em là chỉ sợ mất tiền thôi. Rồi đồng nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan mà tuyển em vào trong vòng 2 tháng đầu mà cái thằng kia nó đến nó đòi nợ, nó gọi điện cơ quan nó đòi nợ thì em cũng chẳng tồn tại được, đúng không? Đúng chưa? Bế tắc chưa? Bây giờ làm cái cách nào? Thế em đã hình dung ra cách cái anh nói cho ba hai hai cái phương án, cái giải pháp mà anh đã chia sẻ cho em chưa? Đấy. Cái quan trọng là bây giờ là cái thứ ba là gì? Là làm ra tiền như nào, đúng không? Đầu tiên là để sống đã, để tồn tại đã, trả nợ sau, được chưa? Sống và tồn tại đã, tức là mình phải sống đã thì mình mới trả được nợ, mà sống phải sống vui khỏe thì mới trả được nợ. Em cứ như bình thường thôi, có cái gì đâu.
Có những ngày là bao nhiêu tiền có là bao nhiêu là mình đi trả hết. Tôi thấy em không phải làm nào hết.
Cái gì cơ?
Cái thời gian trước đây á, có bao nhiêu tiền vừa có tiền em phải đem em đi trả nợ hết luôn. Tết này em về nhà ăn Tết trên tốt không hết.
Đấy, vì là em chưa làm chủ được cuộc chơi nợ này, chưa làm chủ được cái này. Đấy, khi mà anh chỉ cho em là gì, bây giờ em phải khoanh nợ gốc lại tất cả, em cần liệt kê các tất cả khoản nợ lại, anh khoanh lại, đúng không? Em phải đối diện với thằng đấy, tiền em phải cầm trong tay. Thằng nào mà đồng ý cho mình khoanh nợ gốc, chỉ trả nợ gốc thôi thì mình trả, xong là trả xong trừ dần đi, ghi giấy tờ rõ ràng trả trừ dần đi. Những cái thằng app kia thì bỏ nó đi, tại vì những thằng app đấy không làm gì được mình đâu, bỏ đi.
Bây giờ app á, dạ, bây giờ app á thì em tạm thời em sẽ lưu, tức là em đợi công an giải quyết thôi. Còn ngân hàng á thì trước đây em có làm tài chính rồi, em cũng có biết là ngân hàng thì thường là phải đợi đến khi mà nợ xấu một thời gian rồi á thì ngân hàng mới cho trả gốc. Chứ thật là em cũng mới chỉ mới trễ có ngân hàng cũng có mấy ngày thôi, là tại vì ngân hàng thật ra em vay mỗi chỗ không có được nhiều, em vay mỗi chỗ có mười mấy triệu, một triệu thôi, thì em mỗi tháng em vẫn có thể nợ em trả được, em góp được. Chỉ có bạn bè thì em nợ bạn bè cũng khá là nhiều, nhưng mà bạn bè thì thật ra không có để quá lâu được, cho nên là nợ bạn bè thì không có lãi, mà bạn bè thì có trả góp thôi.
Vấn đề là em thế nên là em phải rõ cái phương án trả nợ của em ra, mà em chia sẻ với bạn bè em khi em đi vay ấy, em nói rõ ra. Anh nói thật với em chứ, là bây giờ anh mà cho ai kiểu vay ấy, thì anh vay mà người ta vay theo kiểu để người ta kinh doanh hay trả nợ mà người ta không rõ ràng ấy, không bao giờ người muốn cho vay cả. thật sự luôn. Nếu mà người ta chân thành, người ta nói phương án người ta như thế này thế này rõ ràng thì ok, ngày này đến giờ mà không trả được thì cũng báo người ta một câu. Ví dụ như bây giờ nhá, em đến ngày mà em không trả được bạn em thì em cũng phải nhắn với nó một câu là tớ khó khăn như thế này, bây giờ đứng trình bày nói chuyện với nó. Đấy, ít hay nhiều thì em cũng cứ chân thành em nói, anh nói thật chứ đừng có im ỉm đi là người mất bạn mất bè mà người lúc khó khăn không giúp ai giúp được.
Dạ không, thì em thì cũng trình bày chứ bạn bè cũng thông cảm, nhưng mà em cũng cảm xúc khó khăn thì ai cũng khó khăn, hôm nay anh cũng làm anh không có đề xuất này.
Thì bây giờ em phải lên được cái danh sách đấy mà nó nên là nhiều việc đúng không? Lên được danh sách xem là ưu tiên trả ai và trả gốc trước, được chưa? Ưu tiên trả ai, trả gốc trước. Còn bây giờ mình như kiểu là mình bị lụt rồi thì đôi khi là kiểu ngân hàng chưa chắc mình đã xử lý được. Chứ bây giờ mình cứ cố thằng ngân hàng xong mình lại đi vay hết người này người kia để mình trả thằng ngân hàng. Đúng không?
Dạ.
Bây giờ mình bị lụt rồi thì mình một là trả hết được vay được ông nào, trả hết được thằng ngân hàng, thế là xong, trả hết gốc luôn. Em vay tín chấp à, của ngân hàng à?
Dạ đúng rồi.
Ui dồi, vay công ty tài chính tín chấp thì còn chết, cũng chết, lãi cao lắm.
Dạ rất cao.
Ừ đấy, công ty tài chính nó còn lãi, nó phí rất nhiều, lãi cao lắm. Vay nhiều không, bao nhiêu tiền?
Hiện tại thì tổng của công ty tài chính 100 thôi, tổng khoảng 150.
150 triệu hả?
Dạ.
Công ty tài chính 150 triệu. Nợ áp là 200 triệu, thế còn người thân là khoảng 150 triệu à?
Dạ đúng
rồi. Người thân là 150. Thế thì bây giờ cái vấn đề, thế cái chỗ người thân thì chỗ cái nào là căng nhất?
Người thân hiện tại là em có khoảng 80 triệu là em phải trả gốc. Cũng không phải là trả liền trong tháng, bởi vì tầm khoảng 1-2 tháng nữa thì có gắn thay cũng được.
Trả gốc là 80 triệu đúng không?
Dạ đúng.
Có nghĩa là bây giờ khoảng 230 triệu là phải xử lý được, thì 230 triệu là em sẽ nhẹ đi này, cơ cấu được. Bây giờ thì em nên làm một phương án. Bây giờ em nếu mà em cơ cấu được qua một người thân ấy nào đó mà cho em 230 triệu cho em trả góp hàng tháng ấy thì là tốt nhất.
Là gia đình em cũng có điều kiện lắm, nhưng mà có những việc khó.
Nếu không thì bây giờ chỉ có tìm cách làm 230 triệu này trong vòng
là mấy tháng nay em làm việc không có được hiệu quả lắm, em không có làm được ra nhiều tiền. Em bây giờ em phải thay đổi cái cách làm như thế nào để mà, và nếu mà một tháng em kiếm được khoảng tầm 20-30 triệu thì em cũng có thể cân đối được. Cái thu nhập của em nó lại bị quá thấp đi. Thật ra 20-30 triệu em nghĩ là có thể cải thiện được.
Hiện tại bây giờ em đã làm những cái gì rồi? Cái thế mạnh của em là gì?
Trước giờ thì chủ yếu em làm văn phòng, là em làm về back office, em làm admin hay là chăm sóc khách hàng thôi. Thì về ngoại ngữ thì nó cũng không đủ tốt để mà có thể làm một cái skill để mà điêu lưu. Về chuyên môn, thường là cái ngành học của em đi học đại học xong sau đó em không có làm đúng cái ngành đó. Tức là cái vấn đề bây giờ là chuyên môn em, cái nào mọi thứ em cũng biết một chút một chút thôi, nhưng mà nó không có đủ sâu thì không thể kiếm được nhiều tiền bằng cái việc đi làm ở nhà kinh doanh hay làm online. Thì em cũng không biết là phải làm như thế nào cho hiệu quả. Ví dụ như là affiliate của Shopee em cũng có từng làm thời gian nhưng mà không có được bao nhiêu hết, số mình cũng 1 triệu mấy 2 triệu thôi. Em định là em học design để em làm freelance, thì cái vấn đề học design nó cũng phải tốt thời gian, cũng phải tốt nó không có chúng ta không nhập liền cho em được đó anh. Nó cái vấn đề em đang cứ bị trớt đồ những cái chuyện là học để nâng cao chuyên môn để kiếm được cái thu nhập cao, và cái việc mà phải kiếm tiền liền để trả nợ liền, bây giờ nó cứ nhập nhằng như vậy, em có làm được cái gì hết trơn. Em thấy em không có bị không có hiệu suất á, và dùng thời gian một ngày thì bao nhiêu đó em có làm được cái gì ra mồm hết trơn.
Rồi anh hiểu rồi, ai cũng bị như em cả, kể cả không dính nợ cũng bị như em thôi.
Không, thật ra từ cái việc mà như vậy cho nên nó dẫn đến thu nhập thấp, rồi mới tới cái chuyện dính nợ.
Thì... ai cũng bị thế, ai cũng bị giai đoạn đầu như thế. Ừ, giai đoạn đầu ai cũng bị như thế, tức là kể cả không dính nợ thì cũng cứ bị như thế. Tức là lúc nào cũng muốn, cứ nào cũng bị là cái kiểu là lúc nào nó cũng nông nông ấy. Tức là mình đi làm xong mình có làm thêm một cái gì đấy nó cũng nông nông thôi, nó cũng sâu.
Dạ đúng, dạ đúng.
Ai cũng bị thế, không phải là không phải riêng em đang bị nợ mà em bị như thế đâu. Em hiểu chưa? Ý là không nợ thì cũng bị thế, vì anh ngày xưa anh cũng bị cảm giác như em mà, cũng bị như thế luôn. Tức là khi anh đi làm ngân hàng nhá. Và anh cũng cứ làm ngoài cái gì nó cũng cứ gọi là mỗi chỗ được một tí. Chỗ này kiếm được tí, chỗ kia kiếm được tí, tức là mình chẳng sâu cái gì cả. Ừ. Đấy, nó bị như thế, đa số. Thế thì anh nghĩ như này này, là khi mà em kiểu như em như kiểu đi đào vàng ấy, hay đi khoan một cái mũi rồi đấy, thì mình phải đi sâu vào một thứ, tức là mình dành thời gian để mà một ngày, ví dụ bây giờ một ngày em có 16 tiếng đúng không, 16 tiếng thế thì 8 tiếng là em sẽ phải có một cái mức thu nhập cố định, còn 8 tiếng còn lại là em phải dành thời gian để mà tập trung vào một thứ thôi. Chỉ tập trung vào một thứ. Chỉ tập trung vào một thứ kiếm tiền. Mà bây giờ mấy thứ kiếm tiền nó bây giờ mà phù hợp nhất, mà anh nghĩ để giải quyết được nợ, là chỉ có online thôi. Mà online để không xuất hiện em. Đúng không? Chỉ có thế.
Thật ra bây giờ các kiếm tiền online em tìm thì nó có rất nhiều cách. Nhưng mà em cũng không có biết là định hướng hay cái thứ nào là nó sẽ hiệu quả.
Cách
tìm hiểu
vậy. Bây giờ chỉ có làm affiliate thôi. Như em thì bây giờ là chỉ có làm affiliate thôi. Affiliate này, tức là làm online ấy, ví dụ nó cộng hưởng lại với nhau. Ví dụ nhanh, ví dụ với em nhá. Em làm một kênh YouTube để em làm affiliate thì em vừa có tiền từ quảng cáo và từ affiliate rồi đúng không? Đúng không? Cả hai cái đấy.
Yeah, yeah.
Nhưng mà hai cái này thì nó phải có quá trình tích lũy. Thậm chí đúng. Là 1 năm, 2 năm, đúng không? Đúng. Nhanh nhất, giỏi nhất thì phải anh thấy những người giỏi ít nhất người ta phải 6 tháng. 6 tháng đến 1 năm thì người ta mới lên được. Đấy. Như anh ví dụ ngày xưa anh làm cái blog ấy thì đến phải 5 năm. 5 năm là từ là anh mới bắt đầu bùng nổ. Chứ còn 2 3 năm đầu nó cứ lẹt đà lẹt đẹt giống như của em ấy. Mỗi chỗ được 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, chục triệu thế thôi. Nó không có được nhiều. Đấy, có lúc là thỉnh thoảng được cái thì nó đến tiền trăm thôi, nhưng mà nó và kiểu như nó đến nó lên đến tiền tỷ là khó. Khó. Nên là cái thời gian bây giờ em buộc phải chấp nhận cái kiểu như ra thời gian đầu ấy, là mình bị như thế, là mình phải tập trung vào một thứ, làm affiliate, mà affiliate thì nó cũng rộng đúng không, rất rộng. Nhưng mà em có khả năng tiếng Anh ấy thì em có thể làm ở nước ngoài thì thu nhập nó sẽ cao hơn, làm ở thị trường nước ngoài ấy, thì thu nhập nó cao hơn là ở thị trường Việt Nam. Hôm trước cách đây 2 năm anh cũng ngồi nói chuyện với một bạn giống như em này này. Đấy. Bạn ấy cũng bị chơi chứng khoán, nhưng mà bạn ấy mất nợ, bạn ấy cũng bị nợ mấy tỷ, hơn 2 tỷ cơ. Chỉ hơn em 3 tuổi thôi, nợ hơn 2 tỷ. Ừ. Nhưng mà nhà nhà thì cơ cấu ở ngân hàng cho, nhưng mà mỗi tháng phải trả cũng phải 3-40 triệu, gần 30 triệu. Ừ. Thì bạn ấy cũng giặt dẹo, làm không đủ trả, nó cứ bị thiếu ấy. Xong cứ quá hạn, chúng phải lấp chỗ này đập chỗ kia. Thế nhưng mà cách đây 2 tháng thì bạn ấy báo lại với anh là cái thu nhập của bạn ấy trả dư được rồi. Cũng từ thu nhập từ YouTube. Bạn ấy làm kênh YouTube ở nước ngoài, bạn ấy chụp cho anh. Đây. Tưởng là không vượt qua được. Thế nhưng mà đến bây giờ là bắt đầu, hôm trước bạn ấy còn hỏi anh là để trả nợ hay là dư để tích lũy. Nó ở trên ở bạn ấy gửi đâu rồi? À đây. Đây này. Cho em xem. Bạn ấy chụp, bạn ấy gửi anh. Đây, ví dụ bạn ấy làm này. À, doanh thu là 2.500 đô này. Đấy, bắt đầu tăng đây này.
Là cái này làm từ
Làm từ 25 tháng
tháng
trước đây này, 25
10
tháng 10. Năm
vâng
2023 đến
mười không ba là mới có mấy tháng thôi à, mới có 4 tháng rồi
14 tháng, bây giờ đến tháng 12 bắt đầu với bùng nổ này. Với lên
vâng
là 60 đô, 5-60 đô một ngày này.
từng
Thấy chưa?
cũng có bắt đầu xây cái kênh kiểu YouTube thôi. Thời gian đầu em thấy không có được, xong rồi em lại ngưng. Mình không có kiên trì làm được cái gì thời gian dài nên nó không có hiệu quả.
Đấy, em thấy không, bạn ấy thế là bạn ấy nhanh đấy, tức là bạn ấy làm
Đúng
trong 3 tháng là bạn ấy đã bắt đầu là lên rồi, đúng không?
rồi.
3 tháng bắt đầu lên rồi, nhưng mà bạn ấy có một cái là bạn ấy đi đi làm thêm để kiếm tiền cho một công ty mà quản lý rất nhiều kênh YouTube, xong bạn ấy học cách họ làm và bạn ấy sau đấy bạn tự bạn làm, em hiểu chưa? Tức là bây giờ nhá, em muốn làm affiliate thì em phải tìm công việc liên quan tới cái mảng đó để làm thuê, được chưa? Nó cộng cộng hưởng cái kiến thức lại, tức là em vừa làm thuê để em lấy lương, nhưng em, cuối tối về em lại tự em làm cho em, tức là em hàng ngày em đều học, em cộng lại với nhau, đúng không? Bây giờ nó có rất nhiều người tuyển marketing online hay là học các công ty ấy, họ làm TikTok hay là Shopee gì đấy, các công ty marketing ấy họ làm, thì em xin ở những cái chỗ như thế. Tức là mục tiêu của em là phải tìm tìm những công ty như thế để làm thuê, và đồng hành với việc đấy là ban tối em về em làm cho em, thì em cộng hưởng được kiến thức của cả hai. Thì cái khi em đầu tư vào ở đây là em tập trung vào gì, cái tư duy đây là gì, là đầu tư vào bản thân mình, được chưa? Anh cũng làm như vậy. Tức là khi mà anh bị như thế này thì anh sau đấy anh thay đổi tư duy là phải học và phải đầu tư bản thân mình để thoát nợ, được chưa? Chỉ có đầu tư bản thân mới thoát được nợ em ạ. Thế thì cái lúc mà anh đi làm ngân hàng thì anh cũng xoay tư duy là gì? Không phải mình làm để lên chức, không phải mình làm để đi kiếm tiền từ ngân hàng, mà mình làm để học. Mình phải học được những cái mà thị trường cần, cái kỹ năng ở đấy, kỹ năng tài chính ấy là gì, để bây giờ anh mới đi phục vụ được cho mọi người nhiều hơn. Chứ còn đơn thuần mình chỉ có đi làm để kiếm tiền ấy, kiếm lương ấy, thì chỉ làm hoàn thành công việc thôi, đúng không? Nhưng mà nhưng em làm để em học, để em nâng cao trình độ của em thì nó khác, em hiểu chưa?
Em cũng biết, nhưng mà kiểu có những cái giai đoạn mà mình bị ngập trong nợ rồi á, mình trong đầu mình chỉ có nghĩ đến tiền, mình chỉ nghĩ đến tiền thôi. À, từ khi mà em có quyết định là em ngưng trả cái app á, từ đầu em mới nói nhẹ được một tí rồi em sẽ suy nghĩ đến cái chuyện mà em đầu tư chuyển chút em làm thêm để em tăng thu nhập khác chút. Mấy tháng gần đây em cứ bị quay cuồng ở trong đó.
Đấy, bây giờ chỉ có như vậy thôi. Bây giờ nợ ngân hàng mà em thấy cảm thấy căng quá thì em phải chịu thôi. Không xoay được ai nữa thì thôi dừng. Dừng ngân hàng thôi. Trả người thân thôi. Còn cách nào ở đâu? Không trả được thì chịu chứ làm nào. Bây giờ phải tập trung vào việc là số sống đáng. Xong là phát triển công việc đáng, phát triển bản thân đáng, đúng không? Ngân hàng nợ thì nó cứ nợ ấy thôi. Sau này tính sau, đúng không? Cứ nợ xấu thì sau này ngồi lại với nhau. Có tiền rồi ngồi lại với nhau xử lý. Lúc mà em có tiền rồi em sợ gì nữa, đúng không? Đúng không? Lúc đấy em sợ gì nữa? Là bây giờ là ông đồng ý thì tôi trả từng này. Thế thôi. Thế là tức là bây giờ em không có khả năng em huy động hết bạn bè người thân, em không cơ cấu được rồi. Mà em đề xuất với ngân hàng cơ cấu cho em đi. Ngân hàng không đồng ý đúng không? Bây giờ tôi không có khả năng trả, tôi đề xuất là ông cơ cấu cho tôi. Trả kỳ hạn bây giờ là kỳ hạn ngắn là ít thôi, trả thời gian đầu là ít, thời gian sau là dài, được chưa? Em đề nghị với ngân hàng, gửi cái đơn đề nghị cho ngân hàng. Còn nếu không được thì tôi không có khả năng trả, được chưa? Bây giờ tức là em phải chủ động em đề nghị với ngân hàng đã đấy, và tìm người thân bạn bè nữa thì bây giờ em cơ cấu với ngân hàng đã, được chưa? Họ không đồng ý giúp cho mình thì mình cũng không có thiếu thu nhập thì mình chịu như làm nào. Còn đâu nữa mà còn cách nào đâu. Thì lúc đấy là em đã làm hết sức cái với trách nhiệm của mình rồi. Mà người ta không giúp mình thì mình đành chịu thôi, sau này tôi trả. Đấy. Bây giờ thế thì lúc đấy bây giờ gì? Chỉ tập trung vào cái việc là công việc của mình để mà phát triển bản thân lên. Em chỉ có phát triển bản thân em mới ra tạo thu nhập. Em đừng nghĩ rằng là kiếm tiền nhanh được, không bao giờ có đâu. Đi đánh đời đánh số thì có mất tiền đi thôi.
Anh có thể chia sẻ cho em một cách và cách như thế nào mà để quản lý thời gian trong ngày nó hiệu quả không? Có khi em cứ ví dụ như giờ em tìm hiểu cái lĩnh vực mà làm online đi, em cứ xong rồi em ngồi em tìm hiểu từ trên này, em thấy em bị sa đà đó thì nhiều khi thời gian nó hết này em chưa có chốt được cái phần nào để mình theo hết. Với lại một ngày em cũng không có tận dụng hết thời gian một cách tốt mà em
Ừ.
không có làm được.
Em phải có một cái kế hoạch công việc hàng ngày, có cái to do list hàng ngày, được chưa? Có mục tiêu cụ thể. Anh ví dụ nhá, mục tiêu của em là tháng này em phải xây được kênh YouTube, mỗi ngày em phải làm ra một video về cái chủ đề mà em định bán cái sản phẩm ngách nào đó, được chưa? Thì em cứ có việc thế sẵn rồi em sẽ làm thôi, tức là ngày nào em cũng có kế hoạch công việc cho nó rồi. Bây giờ công việc ấy là gì, hàng ngày của một người làm tiếp thị liên kết là gì, em có biết không? Công việc của một người làm tiếp thị liên kết hàng ngày là gì, không biết đúng không? Thế thì em làm sao em làm được, đúng không? Người ta phải chuẩn bị những cái gì, kỹ năng người ta là gì, đúng không? Phải học những cái gì, rồi cái thói quen hàng ngày người ta là gì, thói quen của cái người làm tiếp thị liên kết là gì, em biết không? Em phải có thói quen đấy thì em mới làm ra tiền được. Em có đi sa đà em đọc mơn man hết chỗ này chỗ kia, nó cũng giống như là em đi cứ mò chỗ này hỏi nghe chỗ này nghe chỗ kia, nhưng em không làm, em không tạo thói quen trong con mình. Nó giống như hai cái người, một cái người là sáng ngày nào người ta cũng dậy đi tập thể dục, người ta chạy, người đi bộ, người ta tập. Với cái người là ngày nào cũng chỉ ngồi xem trên mạng là thể dục có sức khỏe có hiệu quả như thế nào, cách tập thể dục như thế nào, rồi làm nào để cho nó để tập chạy tốt các thứ. Nhưng vấn đề là gì? Phát giày ra chạy ấy, sáng dậy sớm để đi chạy ấy, thì ai làm cái gì đấy? Hai người đấy khác nhau chưa? Em đang là cái người nào? Em nhìn thấy chưa?
Nhưng mà cái người ngủ tới trưa như vậy
Ừ,
cũng
đấy.
thức tới 2-3 giờ sáng ngủ tới trưa
Ừ.
như vậy.
Mà em cũng lại chưa có kế hoạch về cái thời gian như thế. Nếu mà khi em tập trung em làm, em có mục tiêu em làm, em say mê lắm. Anh ví dụ như em cứ để ý kênh YouTube của anh nhá. Ngày nào anh phải có video. Tuần nào anh có một cái podcast, đúng không? tuần nào anh cũng phải có một cái anh ra, tức là anh đặt cho anh cái thói quen rồi, tuần nào cũng phải có một cái video thì hầu như ngày nào cũng có, xong lại tạo cái group cho riêng mình nữa, ngày nào cũng có tương tác, xong là mỗi ngày phải đọc 30 phút sách, được chưa? Đấy, xem một hai cái video về cái chủ đề mình quan tâm, về tài chính chẳng hạn, nhưng anh là tài chính hay marketing, anh cũng học về marketing suốt chứ, anh biết gì về marketing đâu, anh cũng phải đi học chứ. Sau ngày nào anh cũng phải viết một bài trên Facebook hay trên Twitter, anh chẳng biết, ngày nào cũng phải có một cái chủ đề anh viết. Thì có thời gian đâu mà đi miên man cái gì nữa em, đúng không? Anh nói với em viết một bài mất 4-2 tiếng mà, làm một cái video cũng mất 2-3 tiếng rồi. Đấy là nhanh ấy. Đấy là mình có ngăn sẵn, mình làm nhanh, mình làm dạng khô đấy. Còn người ta để làm một cái video chỉnh chu, người ta phải mất 2-3 ngày, thậm chí cả tuần. Em làm một thứ như thế, em có thời gian đâu mà em ngồi em làm gì nữa. Mà khi em làm việc say mê ấy, thì em chẳng ngủ được đâu. Ơ, thật. Như anh, ví dụ như anh đam mê công việc là anh không ngủ được. Mà kể cả cái lúc anh nợ ấy, sáng 4 giờ sáng anh dậy, tối 11, 12 giờ đi ngủ, 4, 5 giờ sáng đã dậy rồi. Vừa vậy, vừa viết bài, vừa rơi nước mắt em ạ. Đấy. Xong vừa cô đơn, nhưng vẫn, nhưng mà mình kiểu như là mình có cái hành động hàng ngày. Thế anh làm blog cứ hàng ngày anh viết đúng không? Đấy là hành động hàng ngày. Bây giờ em phải có một cái thứ em làm hàng ngày đi chứ. Là gì? Đúng không? Viết bài là viết cái gì? Bây giờ chẳng biết viết cái gì thì mình phải đi tìm nỗi đau của người ta. Bây giờ tìm những nỗi đau giống như thằng nợ, như mình, giống anh ngày xưa, là anh cứ viết về nợ thôi.
Em nghĩ là em có phải là
em viết. Ừ. Vấn đề là viết nó chưa ra tiền ngay cho em được đâu. Nhưng mà nó cho em cái thói quen. Nó rèn cho em cái thói quen, cái hành động. Em có thể mất 3 tháng đến 6 tháng để rèn cho em cái thói quen đấy. Đây là mình rèn bản thân mình. Chứ còn anh nói thật là để mà ra tiền ngay thì anh ấy, đấy như anh phải viết mấy năm. Nhưng mà nó rèn cho anh một cái thói quen là gì? Em nhìn cái chữ này đằng sau anh là chữ gì đấy em biết không?
Nhẫn.
Ừ, đấy, tức là mình phải kiên nhẫn. Ngày xưa anh cũng treo một cái chữ đằng sau, tôi phải rất kiên nhẫn em ạ. Phải kiên nhẫn, kiên trì, làm đều đặn, nhưng mình phải làm. Chứ bây giờ đừng có nghe ai nói nhiều nữa, đúng không? Nghe xem nhiều nữa làm cái gì? Hàng ngày là nghe, để nghe đều đặn, để mình tập trung vào cái chủ đề thôi. Bây giờ ông nào nói về tiếp thị liên kết là tôi chỉ nghe về cái đấy thôi, được chưa? Chỉ tập trung về đó, nói về kiếm tiền online chỉ tập trung về cái đấy thôi. Đấy, tập trung làm ra tiền đi á. Chỉ có mỗi cái đấy thôi hàng ngày. Sau đấy tìm công việc để cố định để mình sống đó. Hàng ban ngày mình đi làm cái đấy để mình sống. Mình vừa học vừa làm đấy, về cái mảng đấy mình sống. Ban tối thì mình làm cái này. 16 tiếng của em thừa làm. Em không có chơi bời gì cả nữa. Sáng dậy chăm chỉ đi tập thể dục, hoặc là tối đi tập thể dục. Thì trong cái lúc đi tập thể dục, em biết em làm gì không được không? Em nghe podcast. Ừ, nghe podcast hoặc là nghe video, đúng không? Nghe cũng được. Anh bây giờ anh vẫn làm thế mà. Anh phải làm thế. Thì anh đi cứ sáng anh tận dụng thời gian là đi tập thể dục và nghe podcast hoặc là nghe video với nhau. Đấy. Thế thôi. Còn ngày xưa mình cứ phải xem mình mới giải trí được, đúng không? Bây giờ mình không cần. Vậy em cứ đi ra ngoài thì em có năng lượng ngay. Em ra ngoài thiên nhiên thì em có năng lượng ngay. Thì lúc đấy là gì? À, bây giờ mình phải sống cho mình chứ, đúng không? Sống cho ai nữa? Cuộc đời là nói chuyện với nhau bằng kết quả em ạ. Đây này, em nhìn này. Cho em xem cái chữ này quên này. Đấy.
Dạ,
anh
thấy.
Treo. Đây này, anh phải treo hai cái chữ này lên để mà anh... Em thấy chưa?
Dạ. Dạ,
tức là anh phải treo hai cái này lên từ cái ngày mà anh thay đổi. Cái chữ này là anh nghe, hay nghe cái anh web 5 ngày. Em muốn học về marketing. Về marketing và kinh doanh online thì em học ông đấy. Anh cũng học anh ấy rất nhiều. Và cái lúc mà anh nghe cái câu này của anh thấm lắm. Cách đây khoảng 5 năm. 2018, 2019 ý. Này nói này.
Ông nói nhiều lắm, ông nói sau đó rất nhiều trong nhiều lúc.
Tức là bây giờ gì? Khi em chẳng là cái gì, hoặc là khi em cuộc đời em nó đen tối, thì đương nhiên là mọi rủi ro và mọi ánh nhìn đối với em chẳng là cái gì cả, đúng không? Tối tăm lắm. Nhưng mà khi em có kết quả rồi thì em không cần giải thích. Tất cả những cái mà mọi người nghĩ xấu về em trong quá khứ, những mọi người nghĩ em là nợ nần này kia, thì bây giờ mọi người lại ngưỡng mộ em. Thế thôi, em chẳng cần phải làm gì. Thế thì cuối cùng là gì? Quá khứ và tương lai của em. Thế em cứ chẳng nghe, em cứ ngồi trong quá khứ. Em hướng cái tương lai để mọi người nhìn vào mình chứ, đúng không? Bây giờ em chống lại cái suy nghĩ của mọi người nghĩ mình tốt được không? Đúng không? Em mọi thứ của em đều xấu thì mọi người sẽ luôn luôn kết quả của em là xấu rồi. Không chống lại được. Nên là lúc đầu anh muốn nhấn mạnh cái điều của em là em phải đối diện với cái xấu ấy đi. Em chẳng thể chống được, em cũng chẳng thể giấu được. Mà em càng giấu thì mọi người càng bới ra. Nên cách tốt nhất là gì? Là tôi xấu thế đấy, là thực tế là tôi xấu như thế đấy. Tôi lợ lần như thế đấy, tôi bị mọi người đòi nợ như thế đấy. Và vì do lỗi của tôi sai. Và bây giờ tôi đang làm lại. Và tôi chứng minh lại thôi. Chẳng sao. Đấy. Anh là người mà anh cảm nhận rất rõ điều này. Anh cũng không giải thích nhiều. Trước đây mình như thế nào, mọi người quảnh mặt với mình như thế nào, thì đến bây giờ mình khác như thế nào, thì tự nhiên là mình có kết quả rồi thì tự nhiên mình thu hút được thôi. Chẳng có gì cả, đúng không? Thế em cái cuối cùng ở đây là gì? Là em phải hướng tới cái kết quả. Cái quan trọng là em bây giờ em phải làm để ra kết quả. Chứ còn những cái suy nghĩ, cái ánh nhìn của người khác, đấy là mình sống cái cuộc đời của họ, kệ họ, họ chẳng quan tâm đến mình đâu. Họ không quan tâm đến mình đâu em ạ. Họ, tất cả mọi người chỉ quan tâm đến lợi ích của họ thôi. Anh cũng hiểu điều đấy mà. Tất cả mọi người lên, kể cả lên kênh của anh hay follow anh, kể cả em follow anh hay em nói chuyện với anh trong buổi ngày này, là em quan tâm đến lợi ích của em thôi. Đúng không? Bản chất là như thế. Ai quan tâm gì đến mình đâu. Mọi người quan, ví dụ em quan tâm gì đến anh đâu, đúng không? Em quan tâm đến lợi ích của em thôi. Thì mình phải hiểu điều đấy, đúng không? Nhưng anh thì lại suy nghĩ khác. Tức là anh, để mà mình có được tiền thì mình phải quan tâm tới giá trị và lợi ích của người khác. Em hiểu chưa? Thì mình tức bây giờ là gì? Mình muốn mình tạo giá trị, mình giúp đỡ để cho người khác. Thì lúc đấy mình có tiền đấy chứ. Thì cái tư duy kiếm tiền sau này em cũng phải, em khi em làm em phải suy nghĩ như thế. Tức là em chẳng có gì nhưng em phải giúp đỡ được cho người khác thì em mới có tiền được. Đấy, thì bây giờ lúc đấy là mình phải đầu tư bản thân mình. Mình suy nghĩ, mình phải suy nghĩ để mình kiếm ra giá trị cho mình, đúng không? Thì mình mới làm tiếp thị liên kết. Ở đấy là một cách anh làm đấy. Vì anh chia sẻ với em một cái cách là anh làm như thế. Anh cũng biết là trên mọi người có rất nhiều cách, ví dụ như mọi người chạy quảng cáo hay mọi người chạy gì đó anh không biết. Vì anh chưa làm nhưng anh thấy nhiều người làm được rồi như thế. Đấy là nhanh. Nhưng anh thì anh làm chậm chẳng hạn thì mình làm như vậy.
Em có thể hỏi anh kinh nghiệm về làm cái CVA được không? Ví dụ như bây giờ mình nên chọn cái sản phẩm như thế nào, mình nên tìm hiểu ở những cái kênh này.
Sao cơ?
Dạ, em muốn xin kinh nghiệm về làm cái việc liên kết đó. Thì chắc chắn là mình chọn cái sản phẩm để mình làm, thì mình nên nhập chọn cái sản phẩm như thế này. Mình tham khảo thông tin thì ở đâu, tại vì bây giờ trên mạng thì thông tin rất là nhiều, mình chọn lọc một cái nguồn hợp lý.
Tất cả cái chọn sản phẩm hay là chọn ngách ấy, đầu tiên nó phải xuất phát đến từ cái tư duy để mà tạo ra dòng tiền đấy em ạ. Tức là em làm cái gì thì em cũng phải tạo ra cái thu nhập nó mang tính chất đều đặn, nó quay vòng. Em làm một lần mà em hưởng nhiều lần. Em muốn tăng được thu nhập em phải làm được như thế, được chưa? Tức là cái tư duy là mình phải hướng tới điều đó. Là làm, em làm một cái video, em bán được, mở được một tài khoản khách hàng, và khách hàng đấy tạo ra thu nhập cho em trọn đời. Không phải một lần nhá. Ví dụ như em bán SSJ hay là Shopee thì em chỉ ăn một lần thôi, đúng không?
Yeah.
Thì bây giờ là em phải bán những cái gì mà em ăn trọn đời thì em mới tăng được. Thì em chỉ cần là mất công để em kiếm được một khách hàng ấy về thôi, đúng không? Thì em mới có được thu nhập trọn đời.
Ví dụ được không
anh? Anh không biết. Anh thì đang làm như thế. Ví dụ các sản phẩm tài chính thì anh đang làm như thế. Nhưng còn rất nhiều các sản phẩm ở trên thị trường. Ví dụ như là làm về các cái ứng dụng AI bây giờ này. AI. Rồi về tên miền các thứ đấy, hot hết các thứ đấy. Rồi ứng dụng về học tiếng Anh đấy, Ella các thứ đấy, anh thấy có đấy. Tức là em phải tìm những cái nó gọi là renew date ấy, tức là thu nhập nó quay vòng ấy. Tức là người ta cứ dùng, người ta mở tài khoản rồi người ta cứ dùng tái tục là em có tiền. Còn bây giờ em phải tự em mò thôi, em tìm thôi. Từ phù hợp với cái em muốn đi sâu vào. Em muốn đi sâu vào cái ngách nào. Đấy, bây giờ phải tập trung vào một ngách. Ngách cụ thể, ví dụ như trước đây là anh đầu tiên anh vẫn tạo phễu. Tạo phễu. Tất cả mình phải có phễu khách chứ, đúng không? Nhưng mình trong cái phễu đấy mình sẽ chỉ bán một hai cái sản phẩm ngách đấy thôi. Ví dụ như anh làm thì bây giờ anh làm chứng khoán chẳng hạn. Hay là Bitcoin, sắp tới là Bitcoin. Ví dụ thế. Đúng không? Hay là quỹ. Thì đấy là những sản phẩm mà nó thế mạnh của mình làm được. Thì họ cứ giao dịch, đúng không? Thì mình có thu nhập. Đấy. Còn anh thấy được ví dụ những cái mà nó, cái đấy thì cái này nó lại cần chuyên môn. Còn ở trên thị trường thì anh thấy là những cái anh vừa nói đấy với em đấy, đấy là anh biết, gọi là tại vì anh không đi sâu, anh biết như vậy. Thì đấy là một cái mà giúp em tăng thu nhập được, nó bền. Tức là em làm được đến đâu là em chắc đến đấy. Được chưa? Đấy, nhưng mà có một cái nữa là như em bán Shopee hay là bán Lazada hay SSJ ấy, thì bây giờ em cũng vẫn phải bán cái đó để mà tạo ra thu nhập, đúng không? Ví dụ như bán theo từng sản phẩm ấy. Họ cũng hay bán theo từng sản phẩm, đúng không? Thì chọn một cái sản phẩm ngách ở cái mảng nào đó. Như hồi trước anh có anh Ngọc ấy, anh Ngọc đến rồi ấy. Không biết em có biết anh đấy không?
Dạ không, em không biết.
Ừ, anh có làm podcast với anh ấy thì chuyên làm blog kiếm tiền đấy, affiliate đấy. Anh ấy cũng cho chia sẻ, anh nhớ là anh ấy bán được 350 triệu ở một cái máy rửa mặt. Máy rửa mặt.
Để em tham khảo lại.
Ừ. Bán ở Amazon hay sao, anh không nhớ lắm. Đấy, nhưng mà ông ấy bán affiliate đấy. Thấy chưa?
Thị trường
nước ngoài
thì có vẻ thu nhập cao hơn.
Ừ, thì đấy, đấy là một, cũng là một cái em nên bán sản phẩm thì em nên bán thị trường nước ngoài, bán ở Amazon ý. Đấy, bán Amazon hay DG Store hay Clickbank hay gì vậy chứ. Anh không có biết tiếng Anh mấy, anh không biết làm. Nhưng mà có một cái anh gọi là anh Vua Nam Châm ấy, trên YouTube của anh cũng có một bài anh phỏng vấn ông ấy. Nha, em search đi. Search là kiếm tiền thị trường nhá. Anh ấy phỏng vấn ông ấy hơn 2 tiếng đồng hồ để chia sẻ mọi người. Ông ấy chia sẻ các kinh nghiệm của ông ấy rồi. Thì đấy cũng là một cái người ta, ông ấy bảo ông chẳng biết tiếng Anh mấy, nhưng ông cũng làm, ông bây giờ ông cũng kiếm hàng chục nghìn đô ở thị trường Mỹ. Đấy, nhưng mà bằng cái cách là ông ấy cũng đi bán như thế. Bây giờ em phải nhặt nhạnh thôi. Ông cũng đi bán phần mềm, cũng đi bán các kiểu như thế luôn. Rồi ông cũng dùng AI, dùng ChatGPT, ông tự ông viết bài, đăng lên các nơi xong này. Ông bán lại không biết là làm nào. ông dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, ông dùng tất cả các công cụ AI bây giờ ông làm. Và bây giờ có AI rồi, em có thể sử dụng được hết em làm.
Yeah.
Đấy. Thì anh cũng chỉ biết đến như vậy thôi. Bây giờ anh vẫn đang cố, anh cũng phải mò mẫm, anh tạo thu nhập hàng ngày từ cả thụ động lẫn chủ động này. Đấy, ví dụ như bình thường là anh ngồi với em như này là anh cà phê tài chính ý, với mọi người ý, là anh thu là 2 triệu trong vòng 2 tiếng đồng hồ đấy. Ví dụ thế. Anh đăng trên đấy, còn ngồi offline ý, là anh thu 5 triệu người ta. Đấy là kiểu như đây là kiểu như làm chủ động, là mình bán cái thời gian, đúng không? Nên dần dần em phải thay đổi tư duy là em bán cái thời gian của mình với giá nó cao dần lên. Em phải đầu tư bản thân mình thì em sẽ làm được nhiều thế. Hồi đầu nhá, là anh chỉ thu có 300 nghìn thôi, cách đây 3 năm hay 4 năm. Thì bây giờ anh cứ nâng dần lên, bởi vì giá trị của mình cung cấp cho mọi người cao hơn, thì mình thu nhiều hơn với mọi người. Nhưng mà những người đang khó khăn thì anh có thu đâu. Thế như em này, anh ngồi anh làm miễn phí cho em chứ anh có thu gì đâu. Cái bạn hôm trước ấy, bạn cũng bị nợ đấy, anh cũng ngồi miễn phí mà. Tức là anh muốn giúp mọi người, những người mà đang khó khăn và mọi người đang rất là cầu thị để mà thay đổi bản thân ấy. Đấy. Thì đấy cũng là mình dành 2 tiếng buổi tối chứ thì ngồi nói chuyện thì cũng mất vất vả chứ phải gì đâu, đúng không? Mà nhưng mà đây là anh cũng là chia sẻ hết lòng với em đấy, chứ không anh cũng chẳng gọi là giấu giếm gì hay là mồi học hay làm cái gì để thu tiền em cả, đúng không? Ừ. Em còn hỏi gì nữa không?
Dạ chắc là tạm thời cũng nãy giờ cũng lâu rồi, xin cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với em.
Rồi
cũng muốn mời cà phê ăn nhưng mà ở xa quá giờ.
Thôi được rồi, không sao đâu, hôm nào phát triển thay đổi được, biết đâu có thời gian ra Bắc thì sao cũng được.
Nếu mà em vượt qua được cái giai đoạn này em có thể khởi sắc đồ thì chắc là em sẽ đi lên tìm anh á.
Ok, anh sẽ gửi lại cho em cái video này. Nói chung là anh sẽ đưa lên trên mạng thì anh sẽ share em đi. Vâng. Em có thể, anh nghĩ là em nên nghe đi nghe lại, em sẽ ngấm đấy. Những cái chia sẻ của anh em phải nghe đi nghe lại thì em, tức là em sẽ thấm ấy, thấm cái từng chữ một, tại vì đây nó là, tức là những cái trải nghiệm thật đấy, những cái trải nghiệm thật em phải nghe đi nghe lại, em thực hành luôn đi, em cứ nghe đi nghe lại em thực hành thì em sẽ thấm, em tự nhiên em sẽ cảm nhận được ra, à em sẽ cảm thấy là tự nhiên là mình làm theo, mình thử đi xem nó có tốt với mình hay không, nó mình có thấy là cái cảm xúc này của mình này, cái sự chủ động của mình này, đấy, rồi cái tinh thần của mình sau khi mình thử vài cái đấy nó khác không, thì tự nhiên là em sẽ, tức là em sẽ tập trung hơn để em lại nghe tiếp trên kênh của anh ấy, nó cũng có rất nhiều những nội dung ấy, để giúp mọi người tăng thu nhập đấy, trong có cái danh sách phát ấy.
Mặc dù em nghe nguyên trước mùa Tết.
Nó hơi dài một tí, với cả đôi khi anh nói nó hơi buồn ngủ. Nhưng mà nếu
nhưng mà có những cái em nghe đi nghe lại cũng nhiều lần đó anh.
Nhưng mà nếu mà kiểu như những người mà gặp nỗi đau như em ấy thì có thể nghe nó thấm hơn, đúng không?
Thì từ khi mà em đó thì mình mới tìm hiểu những cái liên quan đến mình để mình nghe, chứ nếu mà ông nội thì em cũng không có thương.
Rồi ok, anh cảm ơn nhá. Chúc em
cảm ơn. Cảm ơn. Bye bye. Thời gian ạ. Dạ em chào em. Chúc anh ngủ ngon.
Bye bye em.